Đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp năm 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm sớm mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp Dị Bộ Tôn Luân Luận. Bình đề thứ 11. Niệm định tuệ là thực tập nòng cốt. Nòng cốt. Để đi tới giải thoát. Trong hai buổi pháp thoại vừa qua, chúng ta đã nói về đề tài này. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải lặp lại và tiếp tục. Niệm định tuệ có khi gọi là giới định tuệ. Thường được gọi là tam vô lậu học. Tam vô lậu học là ba cái mặt của sự thực tập. Học tức là sự thực tập. Trong cái văn học Phật giáo, chữ học này nó có nghĩa là thực tập. Mà tiếng Anh gọi là training, không phải là như chúng ta đi tới trường để tiếp thu những cái lý thuyết, chúng ta phải thực tập đàng hoàng. Và khi mà thực tập xong rồi, thành công rồi thì gọi là vô học, và khỏi phải thực tập nữa, gọi là vô học. Vô học không có nghĩa là không biết gì hết. Cái chữ vô học ở trong đạo Bụt nó có nghĩa là thực tập thành công rồi. Trong khi cái chữ vô học ở ngoài nó có nghĩa là anh này không có education, không có được đi trường học. Thì gọi là tam học. Tức là the triple training. Tức là thực tập, một cái phép thực tập có gồm ba cái đó là niệm định tuệ, ba cái nó đang vào nhau, nó nâng đỡ cho nhau. Tam học, và nói cho đủ là tam vô lậu học. Chữ vô lậu này nó có nghĩa là giúp cho mình không có rơi xuống trở lại. Có khi chúng ta thực tập, chúng ta leo tới một cái mức nào đó rồi chúng ta rớt trở lại. Chúng ta tìm cách leo lên rồi chúng ta rớt trở lại. Cái đó gọi là lậu. Lậu tức là nó rỉ ra, nó lọt xuống. Vô lậu tức là một phen đã thoát rồi thì không có rớt được xuống nữa. Vô lậu. Có nhiều người trong chúng ta làm những cái lầm lỗi rồi sám hối. Sám hối xong được vài tháng làm lầm lỗi trở lại, lọt xuống. Cứ trồi lên, lọt xuống như vậy gọi là lầu. Còn khi mà thực tập cho tinh chuyên, cho bền thì nó vượt hẳn lên và khỏi rơi rụng xuống lần nữa, gọi là vô lầu. Thì nhâm định tuệ, nếu mà thực tập tập tinh chuyên thì đạt tới cái chỗ vô lậu, là không có bị lọt xuống cái vùng trầm luân trôi lăn sinh tử luân hồi nữa, tam vô lậu học, the triple training. That can bring us to the state of non-return. Là không có trở về, không có trở lại. Non-return là không có, có lọt, lọt trở lại. Và niệm là thắp sáng được cái hiện hữu. Tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta sống trong thất niệm. Thất niệm là không có niệm. Chúng ta sống trong cõi u mê, quên lãng. Mình là người, mình không biết mình là người, không biết là mình may mắn. Mình có con mắt sáng, có thể thấy được trời xanh mây trắng, mà không biết rằng mình có con mắt sáng, thấy được trời xanh mây trắng. Mình có cha, có mẹ, có thầy. Mình không biết là mình có cha, có mẹ, có thầy. Mình sống trong quên lãng, là thất niệm. Như vậy không có sự sống. Đó. Và không có sự sống như vậy là tại vì không có cái sự can thiệp của niệm. Niệm tức là biết rõ, nhận diện những cái gì đang xảy ra. Đi thì biết là mình đang được đi, ngồi thì biết là mình đang được ngồi, ăn cơm thì biết là mình đang được ăn cơm, và nhìn mây trắng thì biết rằng mình đang được nhìn mây trắng, và ý thức nó có mặt, gọi là niệm. Niệm là cái năng lượng nó thắp sáng sự sống, nó thắp sáng hiện hữu. Và nếu Đức Thế Tôn được gọi là người giác ngộ là tại vì Ngài luôn luôn có niệm. Cũng như là một cái máy tính, mà nếu không có dòng điện thì máy tính đó không có vận hành được. Thành ra phải bật điện lên. Nếu như cái đường dây điện thoại mà không có cái dòng điện ở trong nó thì không thể nói chuyện được. Rồi cho nên phải làm cho cái máy tính được bật lên. Phải làm cho cái dòng điện nó luân lưu trong đường dây điện thoại. Thì niệm là như vậy. Người tu là phải thắp sáng cái sự sống mình bằng chánh niệm. Người tu không có thể nào sống trong quên lãng. Đi thì đi như người mộng du, ngồi thì ngồi như ngồi trong hang tối, không có thấy được tất cả những cái màu nhiệm của sự sống. Vì vậy chánh niệm tức là cái năng lượng nó giống như điện, nó thắp sáng được cái đời sống hàng ngày. Và trong đời sống hàng ngày có những cái lúc mình từ niệm mình rơi vào thất niệm. Vì vậy cho nên mình phải tổ chức như thế nào để cho mình có thể có cơ hội trở về niệm. Ví dụ như khi mà chúng ta đang thất niệm, đang suy nghĩ vẩn vơ, buồn khổ, thì tự nhiên nghe tiếng chuông. Nghe tiếng chuông một cái thì mình ý thức được rằng mình đang trôi lăn, mình đang phiêu lưu ở trong cái thế giới của tạp niệm. Thì mình trở về niệm liền. Thành ra tiếng chuông đó là một cái điều kiện, nó giúp cho mình tác ý. Tác ý biết rằng mình đang trôi lăn và trong một cái sát na mình từ thất niệm trở về niệm. Cho nên tác ý manaskara nó rất là quan trọng. Cái chữ manaskara nó có chữ manas này, tức là ý. Tác ý. Nhưng mà cái tác ý đó nó đưa mình vào chánh niệm, chứ nó không có đưa mình vào những cái nẻo của thèm khát, của giận hờn. Cho nên gọi là như lý tác ý. Ví dụ như mình nghe cái mùi hương trầm thì tự nhiên mình có tác ý, mình nhớ tới cái sự tinh khiết, mình nhớ tới kinh, mình nhớ tới Bụt, thì cái mùi hương trầm đó nó có thể đưa tới, nó đang đưa mình về như lý tác ý, tức là tác ý mà đưa mình vào niệm, vào chánh niệm, gọi là như lý tác ý. Còn tác ý mà đưa mình vào những cái nẻo đường khác á, nẻo tham đắm, nẻo nhớ nhung là vậy đó. À, ví dụ như nghe một cái mùi hương thì nhớ nàng và không chịu nổi, thì cái đó gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý. Như lý tác ý, tức là yoniso manaskara. Vì vậy cho nên trong cuộc sống hàng ngày mình phải sắp đặt như thế nào để có những cái yếu tố nó giúp mình có như lý tác ý, nó đưa mình về cái nẻo thiền, đưa mình về cái sự tỉnh thức, cái nếp sống đẹp. Tiếng chuông là một cái yếu tố nó có thể giúp cho mình khởi tác cái niệm, cái chánh niệm. Và khi mình thấy một thầy hay là một sư cô đi rất là thong dong, nhẹ nhàng, tự tại, làm chủ được mình, thì cái hình ảnh của thầy đó hay là sư cô đó là một hình ảnh có thể giúp cho mình phát khởi cái như lý tác ý. Và nếu như mình cũng đi được như vậy, những cái bước vững chãi, thanh thản an lạc, thì mình cũng là một cái nhân duyên để giúp cho người khác phát khởi được cái như lý tác ý. Tác ý, advertence. Và khi mà cái hình ảnh, cái âm thanh, cái tư tưởng đó nó không có tạo như lý tác ý, mà nó đưa mình về những cái nẻo của buồn khổ, của nhớ nhung, của mơ mộng, thì gọi là phi như lý tác ý. Ayoniso Manaskara. A là phi. Thật ra mình phải sắp đặt cái đời sống hàng ngày của mình như thế nào để trong cái môi trường, hoàn cảnh của sự sống nó có những yếu tố nó giúp mình tác lý, tác ý một cách một cách chân chính. Những cái cuốn sách của mình đọc, những cái bài nhạc của mình nghe, những cái hình ảnh mà thấy của mình thấy, mình phải sắp đặt để cho những cái đó nó đưa mình về như lý tác ý. Còn những cái bài báo, những cái phim, những cái cuốn sách, những cái hình ảnh, những cái khúc nhạc nó đưa mình về cái nẻo của nhớ thương, của buồn khổ, của giận hờn, của mơ mộng thì mình phải tránh, tại vì những cái đó nó có thể đưa mình đi về cái nẻo gọi là phi như lý tác ý. Vì vậy cho nên giới luật và uy nghi nó có mục đích là tránh cho mình những cái giây phút gọi là phi như lý tác ý. Và vì vậy cho nên giới luật và uy nghi nó cũng là niệm, nó đưa mình về niệm. Tại sao tôi phải thực tập giới luật? Tại sao tôi phải khép mình vào uy nghi? Tại vì tôi không có muốn cái phi nghi lý tác ý nó kéo tôi đi. Tôi muốn thắp sáng cái đời sống hàng ngày. Tôi muốn tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Và sống một cách tỉnh thức, không có mê mờ. Vì vậy cho nên tôi thực tập giới và thực tập uy nghi. Và vì vậy cho nên giới và uy nghi không phải là những cái hạn chế bó buộc, mà những cái điều kiện giúp tôi sống hạnh phúc, an lạc, tỉnh thức. Và vì vậy cho nên nhờ có như lý tác ý mà niệm phát sinh. Khi mình bước một bước chân hay là mình thở một hơi thở, thì bước chân và hơi thở đó nó chế tác chánh niệm. Và trong người của mình nó có luồng điện. Điện ở đây tức là chánh niệm. Một cái energy, một cái năng lượng. Và cái năng lượng này nó thắp sáng hết tất cả những cái tế bào ở trong cơ thể của mình. Khi một cái máy tính mà có điện thì tất cả những cái phần của máy tính đều có điện hết. Nếu trong cái đường dây điện thoại nó có cái dòng điện luân lưu thì bên này mình cũng nghe tiếng ô ô, bên kia cũng nghe tiếng ô ô. Nếu không có tiếng u đó là không có chân điện, gọi là chết, con đường đó là đường chết. Thì cái hình hài của mình vậy, cái sự sống của mình cũng vậy. Khi mà có tiếng u của chánh niệm, lúc đó mình đang sống. Không có cái chánh niệm là mình đang chết. Nhà văn Albert Camus của Pháp á, trong cái tác phẩm L'étranger, người xa lạ, có nói tới chuyện đó. Nói rằng có những người sống như những người chết. Gia đình rằng kỳ vi cầm đề mò. Mà nhìn xung quanh thì mình thấy có rất nhiều người đang sống như là những người chết. Họ đi qua, đi về. Họ ngồi, họ đứng, họ làm việc, họ ăn, họ ngủ. Nhưng mà họ sống như những người chết. Tại vì trong con người họ không có luồng điện của chánh niệm. Và nếu mà quý vị có gốc gác Cơ Đốc giáo á, thì quý vị có thể gọi cái năng lượng chánh niệm đó là là năng lượng của Thượng Đế, là Chúa Thánh Thần, the Holy Spirit, l'Esprit Saint. Và khi mà có cái Holy Spirit, có cái Esprit Saint, thì mình là người đang sống. Mà không có cái đó là mình đang chết. Bên Cơ Đốc giáo họ có Tam Bảo, tức là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thì ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần và là Le Saint Esprit. Thì nếu người nào mà có Chúa Thánh Thần biểu hiện trong con người, tức là có cái điện, có cái năng lượng đó, nó tương đương với năng lượng của niệm, thì người đó đi đứng nằm ngồi ở trong cái tỉnh thức, trong cái sự sống. Và cái năng lượng này nó phải đủ hùng hậu. Nó kích thích, nó stimulate, nó làm sống dậy tất cả những tế bào trong cơ thể. Nó động viên, mobilize tất cả những tế bào trong cơ thể. Khi mình ngồi thiền mà thật sự là trong thiền thì tất cả toàn thân của mình được thắp sáng bởi cái năng lượng của chánh niệm. Không phải là chỉ những cái tế bào óc nó có niệm, mà tế bào tim, tế bào phổi, tế bào thận, tế bào bắp thịt, cơ ở chân, ở mỗi ngón chân, mỗi ngón tay đều thắp sáng hết. Và trong khi mà ngồi thiền như vậy, mình phải động viên tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình, đồng thời phát khởi chánh niệm. Đồng bộ phát khởi, synchronization. Trong cái tình trạng phát khởi toàn bộ đó, thì nó không có cái tình trạng, không có cái tình trạng riêng lẻ, cục bộ. Tại vì cái chánh niệm đó nó thắp sáng tất cả cái hiện hữu của mình, tất cả những tế bào của mình, mà không phải là nó chỉ thắp sáng một số tế bào mà thôi. Vì vậy cho nên cái cơ thể của mình nó trở thành ra một cái môi trường mà trong đó có sự thống nhất, unification. Nó có cái sự không phân biệt. Lúc bây giờ không có tế bào óc riêng, không có tế bào phổi riêng, không có tế bào tim riêng, không có tế bào thần kinh riêng. Tất cả đều trở thành một. Nó completely unified. Thì cái niệm mà nó tới được cái đó thì nó có định, và cái định đó nó cho mình thấy sự thật nó rõ ràng hơn. Mình ngồi đó như là một cái ngọn đèn sáng, và mỗi cái tế bào trong cơ thể của mình nó trở thành tất cả các tế bào, cái một nó trở thành cái tất cả. Nó không còn còn cái sự riêng rẽ cục bộ nữa, tất cả là một. Và mình bắt đầu thấy được cái tính duyên khởi của cái nói niệm, tức là một là tất cả là một. Ở trong khoa học á, người ta đã có thể thực hiện được những cái tình trạng mà trong đó những cái nguyên tử, những cái điện tử nó hành xử như là cái tất cả, nó vượt thoát được cái khung khổ của thời gian và không gian. Cái một trở thành cái tất cả. Vì vậy cho nên khoa học gia David Bohm có lần nói rằng một nguyên tử cũng đồng thời là tất cả các nguyên tử, một điện tử cũng đồng thời là tất cả các điện tử. Một điện tử được làm bằng tất cả các điện tử. One electron is made of all electrons. Lúc đó là đi vào cái thế giới của trùng trùng nguyên khí khởi của Hoa Nghiêm. Trong cái tư thế ngồi thiền, mình có thể thấy được là tất cả những cái tế bào ở trong cơ thể đều đang vận hành theo cái lối đó, tức là hoàn toàn thống nhất, cái một trở thành cái tất cả. Và hoàn toàn không có cái sự khu biệt, kỳ thị nữa. Khoa học nói tới một cái tình trạng, một cái trạng thái gọi là chất tụ bí ý. Bi tức này, bi tức là balls, còn chữ y này là este, còn chất tụ tức là condensate. Trước đây gần cả một thế kỷ thì este có tiên đoán rằng, có thấy được rằng là khi mà mình đem cái chất đó xuống cái nhiệt độ khoảng 273.15 dưới zero đó, thì mình tạo ra được cái chất tụ BBA, Bose-Einstein condensate. Bose tức là tên của một nhà vật lý học người Ấn Độ. Thì trong cái chất tụ BBA đó, thì người ta thấy rằng mỗi cái điện tử, mỗi cái nguyên tử nó hành xử như là cái toàn thể, như tất cả các nguyên tử, cái một nó trở thành ra cái tất cả và hành xử như cái tất cả, và không có cái sự khu biệt về thời gian và không gian, và tất cả đều nằm ở trong cái trạng thái không gian, không thời gian. Không có cái locality nữa, mà không có cái temporality nữa. Các nhà khoa học cho biết rằng khi mà có sự kích thích đó, thì những cái vi tử, những cái ion đó làm bằng chất protein hay làm bằng chất béo ở những cái màng, những cái membrane của các tế bào mình đó, khi mà bị kích thích đó, nó bắt đầu phát ra một chút ánh sáng. Và nếu mà sự kích thích đó nó tới cái mức đó, thì tự nhiên tất cả những cái ion ở trong của các tế bào cơ thể nó phối hợp vào nhau, nó tạo ra một cái tình trạng, một cái môi trường gọi là lượng tử, quantum situation. Và tự nhiên có cái hành xử nó giống như là cái một là cái tất cả, cái một nó hành xử như là cái tất cả. Thì cái điều này nếu mà mình thực tập cho đàng hoàng, mình cũng có thể tạo được ở trong cơ thể của mình. Tức là với cái năng lượng của chánh niệm á, mình thắp sáng được tất cả những tế bào trong cơ thể. Mình làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể nó cùng tham dự. Và cơ thể của mình nó có thể đi tới một cái trạng thái hoàn toàn là thống nhất, không có chia rẽ, không có thời gian, không có không gian nữa. Mình tiếp xúc được với bản môn. Mình biết rằng trong từng tế bào cơ thể của mình nó có hạt giống của cha mẹ, của tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Và khi mà thắp sáng bằng năng lượng chánh niệm thì mình thấy rằng cha mẹ mình đang ngồi đó với mình, tổ tiên mình đang còn ngồi đó với mình, ông nội, ông cố, bà ngoại, bà cố đều được thắp sáng hết. Rồi mình thấy Đức Thế Tôn đang ngồi đó với mình, thầy Ca Diếp, thầy A Nan, thầy Ubali, cư sĩ Cấp Cô Độc, cư sĩ Di Ma Cật đều biểu hiện hết. Và trong lúc đó mình ngồi với cái thánh chúng của thầy Nguyễn Thủy, tại vì trong lúc đó mình vượt khỏi thời gian, mình vượt khỏi không gian, thành ra tất cả đều có mặt một lần hết. Và ngồi như vậy mình thấy rõ ràng là mình đang ngồi trong cái thánh chúng, ngồi với Đức Thế Tôn, ngồi với chư Phật, chư vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử ngay trong giây phút hiện tại. Nó không còn có cái sự cách biệt quá khứ, tương lai, hiện tại nữa. Nó không có cái cách biệt bên này, bên Ấn Độ hoặc là bên thế giới cực lạc nữa. Là mình vượt thoát được cái thời gian, cái không gian. Mình sờ mó được cái bản môn trong khi ngồi thiền. Trong khi ngồi thiền mình sờ mó được cái bản môn là nhờ cái niệm nó đưa tới cái định. Và khi mình tạo ra được cái trạng thái đó trong mình đó, thì mình được nuôi dưỡng rất nhiều, mình được chuyển hóa rất là nhiều. Và ngồi thiền như vậy nó đưa tới một cái pháp lạc rất là lớn. Và nếu mình làm được thì đến khi mình ra thiền, mình đi đứng nói cười, mình cũng có thể tiếp tục an trú trong cái trạng thái đó. Cũng như trong khi mình làm thiền đi, tuy là mình đi bằng chân của mình, nhưng mà chánh niệm nó thắp sáng lên, nó cho biết rằng cái chân này cũng là chân của cha, chân này cũng là chân của mẹ, thành ra cha đi với mình, mẹ đi với mình. Cái chân này rất là dễ, người nào cũng làm được. Khi mình bước một bước, mình thấy cha cùng đi với mình, mẹ cùng đi với mình. Cái đó là bắt đầu thoát ra khỏi cái tình trạng cục bộ, thoát ra khỏi cái ngã. Rồi mình thấy mẹ cùng đi. Mình thấy ông nội cùng đi. Mình thấy Đức Thế Tôn cùng đi. Tại mình là học trò Đức Thế Tôn, mình nối tiếp Đức Thế Tôn, mình con của Đức Thế Tôn, thành ra mình thấy Đức Thế Tôn đang đi. Mình thấy sư anh Mahakayip, sư anh Mục Kiền Liên cùng đi với mình. Mấy cái điều đó mình làm được hết. Mình không muốn thì thôi, mình muốn thì làm được hết. Mình thoát ra khỏi cái thân phần nhỏ bé của cái ngã. Nó làm cho mình bị hạn chế, những cái khổ đau, những cái bực bội nó phát sinh ra từ cái thân phận hạn chế đó, mình thoát ra bằng từng bước chân. Và đi như vậy không có khác gì nắm tay Bụt mà đi, nắm tay thầy An Lan, thầy Ca Diếp mà đi. Vì vậy cho nên không phải chỉ là trong tư thế ngồi mình mới đi vào cái tuệ được, mà trong tư thế đi, tư thế đứng, mình cũng có thể làm được như vậy. Và khi mình ăn cơm, nếu mình muốn, thì mình cũng có thể ngồi ăn cơm với chư Bụt, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng. Và nó đem lại cái pháp lạc rất là lớn. Rồi những cái buồn phiền nhỏ nhỏ, cục bộ, nó không có xâm chiếm được mình nữa. Những cái ganh tị, những cái bực bội, những cái lo lắng trong đời sống hàng ngày, nó không có cái công năng thâm nhập và kéo mình đi nữa. Tại vì mình có một cái pháp lạc rất lớn, mình có một cái thấy rất lớn. Trong niệm đã có định và tuệ. Và niệm có thể rất là sâu. Chứ không phải là có niệm xong rồi mới có định xong rồi mới có tuệ. Trong niệm nó có định và nó có tuệ. Là tùy theo cái niệm đó nó sâu hay là không sâu. Cái định đó, cái niệm và cái định đó có thể gọi là tương tức. Nó có thể gọi là tương nhập. Interbeing, interpenetration. Và nó có cái công năng đưa tới cái gọi là đồng thời cụ túc tương ứng, tức là cùng một lúc mà tất cả đều biểu hiện ra một lần. Synchronization. Tại mình có đây cho nên tổ tiên mình cũng có đây. Tại mình có đây cho nên con cháu mình cũng có đây. Và tất cả đều biểu hiện một lần hết. Ví dụ như mình vẽ một cái tam giác. ABC. Rồi mình gạch một cái đường AH. Thì tự nhiên nó sinh ra một lần hai cái tam giác nhỏ. Mà hai cái tam giác nhỏ đó, nó không phải là một cái sinh trước rồi một cái sinh sau. Không phải là cái tam giác này nó làm phát sinh cái tam giác kia trước. Mà kỳ thực nó đồng thời, nó phát khởi, đồng bộ phát khởi. Nương vào nhau. Nó tại vì mình có mặt đó cho nên mình biết rằng tổ tiên ông bà, tổ tiên tâm linh, tổ tiên hệ thống có mặt đó. Tại mình có mặt đó cho nên con cháu có mặt đó. Và vì vậy cho nên không phải đợi trong thời gian thì mình mới sinh con sinh cháu là để cho tổ tiên chết rồi thì mình mới sinh ra. Không phải như vậy. Nó đồng thời nó phát hiện một lần hết. Vì vậy cho nên trong cái niệm đó nó phát sinh ra cái định. Trong cái giáo lý thập huyền môn á, cái thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ứng môn. Trong cái giây phút này tất cả đều có mặt, đều biểu hiện ra hết, chỉ có mình thấy là không thấy mà thôi. Đi tìm bột tìm tổ ở đâu, bây giờ và ở đây. Thì chúng ta có cơ duyên rất lớn, chúng ta được tiếp nhận cái gia pháp này, chúng ta có giờ giấc thực tập. Thì khi mình đi, mình phải đi với niệm, với định, với tuệ. Nếu không thì nó uổng quá. Nếu không thì mình ở ngoài, mình đi làm nhà băng, làm công sở, làm bác sĩ, làm y tá, làm thợ mộc, làm thợ nề cho rồi. Mình có cái cơ duyên. Thành ra mình đừng có đi như cái ông thợ nề đó. Ông thợ nề nếu mà được học hỏi chánh pháp thì ông cũng sẽ đi được như Bụt, như Bồ Tát. Cho nên phải học đi. Đi như thế nào? Mà tổ tiên, tất cả có tiên, tất cả tổ tiên đều có mặt một lần với mình trong bước chân. Ăn cơm như thế nào để tất cả tổ tiên, con cháu đều ăn cơm cùng một lần với mình. Cái chuyện đó có thể làm được. Muốn hay là không muốn mà thôi. Mà khi mà có như lý tác ý, có thắp sáng được cái niệm là bắt đầu có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà đừng có thấp, sơ sơ, mà mờ, mù mù mà mờ, ánh sáng đó không có đủ để cho mình thấy được cái màu nhiệm của trùng trùng duyên khởi. Thế làm ăn cho đàng hoàng. Thế làm cho tới mức thế uống một đời tu. tại trường đại học MIT cách đây 10 năm, đúng 10 năm, có 3 nhà khoa học. Họ thực hiện được những cái điều mà bác sĩ Einstein thấy được, kết luận được. Họ tạo ra được, lần đầu tiên họ tạo ra được cái chất tủ BE. Và lúc đó thì Hàn Lâm Viện Thụy Điển á, giải Nobel về khoa học á, được tặng cho 3 nhà khoa học đó. Và trong cái bản văn mà ban tặng cho 3 nhà khoa học đó có câu nói rằng giải thưởng Nobel khoa học kỳ này được trao cho quý vị tại quý vị lần đầu tiên đã làm cho các điện tử, các nguyên tử hợp ca chung, sing in unison. Tức là nó có một bản hợp ca, trong đó cái một ca bài ca tất cả, và cái tất cả nó ca bài ca một, một và tất cả không còn phân biệt nữa. Singing in unison, mà cái hình ảnh này đã được nhà bác học Einstein sử dụng trước rồi. Cái anh chàng Bose này đang còn trẻ lắm. Tên của anh chàng là Satyendranath Bose. Anh đã khám phá ra được một cái điều mà anh ta ghi chép lại những cái khám phá của anh thành 4 trang, anh ta gửi cho các tạp chí khoa học ở trên thế giới. Không có tạp chí nào đăng hết. Anh ta nói về cách đếm các quang tử. Và anh ta đưa ra cái ý là nếu các quang tử nó cùng một cái ba tầng, một cái ba trường, một cái wavelength, thì làm sao thì chúng nó hành xử như là một. Nó cùng một cái pha, và cùng một cái ba trường, thì cách hành xử của nó giống như là một vậy, đâu có phân biệt quang tử này với quang tử khác. Thì nó đếm phải đếm theo cái cách đó, đếm theo cái kiểu một, là tất cả là một. Ví dụ như là có hai anh em nhà đó sinh đôi thiệt đó, thì bây giờ đây mình nhắc hai cái ghế, mà mình để một người ngồi đây, một người ngồi kia, người ngồi bên trái, người bên phải, rồi mình nói đôi chỗ, người ngồi bên phải ngồi bên trái, người bên trái ngồi bên phải, tức là có bao nhiêu cách ngồi của hai người. Nhưng mà nếu mình quay lưng lại, mình nhìn ra lại, thì mình thấy rằng rõ ràng là hai người nó giống hệt như nhau à, không có khác gì nhau hết. Thành ra tuy là nhiều mà chỉ là một thôi. Mình quay trở lại, mình không có cách nào mà biết là người anh đã thay chỗ cho người em, người em đã thay chỗ cho người anh, tại vì anh em giống hệt như nhau, không có khác gì hết. Thì các quang tử nó cũng vậy, nó giống hệt như nhau, nó cùng một cái ba trường, một cái wavelength, nó hành xử như một vậy đó. Thì làm sao mà đếm được? Cho nên đứng về phương diện phân biệt, thì mình đếm, mình có thể đếm được, nhưng mà đến cái chỗ vô phân biệt rồi thì không thể nào mà đếm được. Và vì vậy cho nên đã có cái cơ hội thoát ra khỏi cái ý niệm một và tất cả ở trong đạo Phật á. mình phải làm sao để thoát ra khỏi cái ý niệm sinh diệt, ý niệm có không, ý niệm một, khác, sameness với otherness. Thì ở đây khoa học cũng đang đi về vấn đề đó. Thì Bô giờ viết một cái bài 4 trang như vậy mà không có báo nào đăng hết, nói vớ vẩn. Và Bô giờ tuyệt vọng quá mới đánh bảo viết gửi cho Einstein. Thì câu chuyện ghi lại là Einstein đọc rất là thích thú, và căn cứ trên cái thấy của Bô giờ đó, Einstein nghĩ rằng với cái suy tư, với cái ngôn ngữ khoa học, Einstein mới giả định ra là có một cái trường hợp trong đó có thể tạo ra cái chất tụ Be, mà trong cái Be đó, trong chất tụ Be đó thì mỗi nguyên tử, mỗi phân tử đều hành xử như là tất cả, cái một nó hành xử như là cái tất cả. Cũng như khi mình đi một bước, mình thấy rằng tất cả tổ tiên, con cháu cùng đi một lần hành xử như vậy, vô phân biệt, cái một nó thành cái tất cả. Và chính Einstein rất là hứng khởi, và Einstein dịch cái bài đó ra tiếng Đức và gửi cho nhà báo nó đăng. Và kết luận là Einstein nói rằng chúng ta có thể làm cho tất cả các nguyên tử đó hợp xuống trong cái sự đồng nhất, một là tất cả. Và Einstein đã dùng chữ we can make them sing in unison. Và vì vậy cho nên khi mà Hàn Lâm Viện Nobel của Thụy Điển mà trao giải thưởng cho 3 nhà khoa học MIT thì họ lặp lại cái đó. Giải thưởng này trao cho quý vị tại vì quý vị đã làm cho các nguyên tử cùng hợp xướng trong sự thống nhất. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mình có thể làm được bằng thiền quán, với cái năng lượng của chánh niệm, của chánh định và của bát nhã. Mình không cần sử dụng những cái dụng cụ khoa học, mình không cần phải sử dụng cái ngôn ngữ của toán học, mình tạo được cái đó. Thì niềm định tuệ đó nó đưa mình ra khỏi cái thân phận bé nhỏ của bản ngã, hòa nhập với đại thể, và mình không còn bị những cái phiền não nó trói buộc nữa. Người ta những phiền não nó phát sinh ra từ cái quan niệm về ngã, về ta, về người, về có, về không, về một, về nhiều. Vì vậy cho nên Phật học có thể chơi với khoa học được, có thể chơi với khoa học được, có thể đi đôi với khoa học được. Và cái tam học, niệm định tuệ là cái cốt lõi của Phật giáo. Trong cái định á, mình có cái sự quán chiếu về vô thường, về vô ngã, về niết bàn, về duyên sinh, về không, về vô tướng, về vô tạng. Tất cả những cái đó đều có thể đi đôi với khoa học được hết. Còn những chuyện Đức Thích Ca sanh ra từ hông của mẹ hay là sanh ra từ cái đường thông thường thì chuyện đó không quan trọng mấy. Có cõi trời đau lợi hay không có cõi trời đau lợi không có quan trọng gì mấy. Có cõi trời thứ 36 hay là không có cõi trời thứ 33, chuyện đó không quan trọng lắm. Tại vì cái cốt tôi của Đạo Phật là cái niệm định tuệ, là cái giáo lý về vô thường, vô ngã, niết bàn, duyên sinh. Mà cái giáo lý duyên sinh mà khi mà đi tới Kinh Hoa Nghiêm là được phát triển tới cái mức độ gọi là tinh vi nhất. Đồng thời câu khởi cái này nương và cái kia. Và Đức Thế Tôn ngày xưa hay dùng cái hình ảnh của ba cây sậy, ba cái lau, nó dựa vào nhau mà nó đứng. Và Ngài không có dùng cái hình ảnh một cái tam giác rồi cái đường Ahas để làm thành hai tam giác nó đương nhau mà phát khởi. Nhưng mà Ngài dùng cái ví dụ của cái khóm lau, ba bốn cây lau nó chồng, nó dựa vào nhau mà nó đứng vững. Một cái mà rớt xuống là mấy cái kia rớt xuống luôn. Một cái đứng vững, hai cái kia nó đứng vững, nương vào nhau và nó phát hiện cùng một lúc. Cái này nâng cái kia nâng cái nào. Đó là cái giáo lý dường khởi. Được tinh luyện, được phát triển tới cái mức rất là cao ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu mà các nhà khoa học vật lý bây giờ, khoa học sinh lý bây giờ mà được cảm hứng bởi cái tuệ giác này thì họ sẽ có niềm tin và niềm vui trong cái sự khám phá của họ. Cho nên cái thế kỷ thứ 21 này có thể là cái thế kỷ của sự hợp tác giữa Đạo Phật và khoa học. Vì vậy cho nên các thầy, các sư cô, các đạo hữu nên nhớ rằng là từ nay đến đi cái Phật học nó phải đi đôi với khoa học. Và khoa học người ta cũng có khuynh hướng muốn thực nghiệm, Đạo Phật cũng phải thực nghiệm chứ không phải là lý thuyết. Thêm một cái đền đề nữa là đền đề 12. Giới cũng là niệm. Và đây là một cái giáo lý rất là quan trọng của Lặng Mai. Và cái định đề 12 nó có dính líu tới định đề 11, là tại vì chúng ta nói nhiều khi chúng ta thấy có cái tam vô lậu học là niệm định tuệ, có khi nói là giới định tuệ. Có khi trong kinh nói từ giới mà sinh định, từ định mà phát tuệ. Có khi trong kinh nói từ niệm mà sinh định, từ định mà phát tuệ. Vậy vậy cho nên mình đi tới cái kết luận là giới tức là niệm. Và cũng vì vậy cho nên năm giới mà chúng ta ở Lặng Mai gọi là năm pháp thực tập chánh niệm, the five mindfulness trainings. Tại giới là niệm. Nếu giới không phải là niệm thì đó là những cái ràng buộc hình thức. Chúng ta vừa mới học rằng là giới luật và uy nghi là giúp chúng ta phát khởi chánh niệm, giúp ta đừng có bị lôi kéo đi bởi những cái phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý thì không còn niệm nữa. Vì vậy cho nên giới luật và ý nghĩa nó giúp chúng ta phát khởi chánh niệm. Vì vậy cho nên giới là niệm. Và nếu giới mà không phải là phát xuất từ niệm thì cái đó nó chỉ là hình thức. Chúng ta là một người lái xe, thì chúng ta phải vâng theo những cái luật lệ của sự lái xe. Tại sao phải vâng theo? Tại sao không có lái tự do? Tại sao đèn đỏ thì đèn đỏ mình cứ chạy, tại sao lại phải ngừng lại? Là tại vì tất cả những cái luật lệ đó, những cái nguyên tắc đó, những cái thực tập đó, nó giúp cho những cái tai nạn không có xảy ra. Vì vậy cho nên sở dĩ tới đằng đó mình phải ngừng lại. Sở dĩ mình có được qua mặt trong cái trường hợp mà đường không có gạch chấm, đường nó có gạch thẳng, là tại vì những cái đó là có một mục đích là tránh những cái tai nạn xe cộ. Còn nếu mình không có thấy được cái mục đích của những cái đó thì mình sẽ bực bội, tại sao phải ngưng khi đèn đỏ, tại sao không có được qua mặt, tại sao không có được bật đèn pha trong khi xe kia đi tới. Đó là để giúp cho mọi người tránh được cái tai nạn. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà không có chánh niệm, nếu không có thấy được rằng giới và uy nghi là để bảo hộ cho mình, để giúp cho mình phát khởi chánh niệm, thì mình sẽ bực bội, tại sao phải giữ giới, tại sao phải uy nghi. Vì vậy cho nên giới là niệm, đó là một cái thấy của lặng mai. Vì vậy cho nên giới phải có chánh niệm làm căn bản, giới phải phát xuất từ chánh niệm. Cho nên những cái giới ở trong mà chúng ta đọc tụng ở lặng mai, như là giới năm giới hay là 14 giới, đều phải có cái đều chứng tỏ rằng những giới đó là phát xuất từ chánh niệm. Ý thức được rằng chiến tranh và bạo động nó gây ra quá nhiều đau khổ, cho nên con nguyện không có sát hại, con nguyện bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài. Thì cái lối diễn bày giới tướng như vậy, nó chứng tỏ rằng giới nó phát sinh từ niệm. Ý thức được rằng làm cái này thì sẽ bị những khổ đau này, nói cái kia thì sẽ bị những khổ đau kia, thì cái đó là chánh niệm. Và vì chánh niệm cho nên con mới quyết định là không nói như vậy và không làm như vậy. Vì vậy cho nên mình phải nhớ giới là niệm. Mà khi mà giới không phải là niệm thì cái đó không phải là thực sự là giới. Vì vậy cho nên mình giữ giới bằng cái hạnh, với cái hạnh phúc của mình, với cái niềm vui của mình, cho mình không có cảm thấy bị gò bó, bị ép buộc. Và mình rất là hãnh diện là khi mình được giữ được giới, khi mình giữ được uy nghi. Hơn một giờ rồi.
Mm-hmm.